là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự sinh hoạt chi bộ thôn Khe Năm, xã Hưng Khánh, huyện Trần Yên.
Huyện Văn Yên phấn đấu hoàn thành hỗ trợ các mô hình chăn nuôi theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Người dân Yên Bái chủ động phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi.
Yên Bái ghi nhận 400 ca sốt xuất huyết, tăng 270 ca so với cùng kỳ.
Phần cuối chương trình là thông tin quốc tế và thể thao. Bây giờ như thường lệ là những thông tin diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh dự buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 11 của chi bộ thôn Khe Năm, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên. Chi bộ thôn Khe Năm, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên hiện có 18 đảng viên. Trong thời gian qua, chi bộ đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tập trung tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết và tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tại buổi sinh hoạt, chi bộ thôn Khe Năm, xã Hưng Khánh đã dành nhiều thời gian đánh giá những kết quả đạt được cũng như tồn tại hạn chế. Trên cơ sở đó, các đảng viên trong chi bộ đã thảo luận, đóng góp ý kiến, tập trung vào công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vấn đề phát triển kinh tế, các phong trào của đoàn thể trên địa bàn thôn, tình hình sản xuất, nông lâm nghiệp. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm trong tham gia đóng góp ý kiến của các đảng viên trong chi bộ, đồng thời đề nghị chi bộ thôn Khe Năm, xã Hưng Khánh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết tập trung, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đảng viên và nhân dân, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tuyên truyền vận động nhân dân trồng mới, trồng cải tạo thay thế diện tích chè kém chất lượng bằng giống chè chất lượng cao. Đặc biệt đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật để phát triển các cây trồng chủ lực của địa phương như quế, chè, măng tre bát độ, đảm bảo ổn định đầu ra và nâng cao hiệu quả. Tiếp tục giữ gìn phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống tại địa phương để làm phong phú đời sống tinh thần của người dân. Đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác an ninh nông thôn, phòng chống các tệ nạn xã hội, quan tâm công tác vệ sinh môi trường, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần xây dựng xã Hưng Khánh ngày càng phát triển.
Thực hiện chương trình công tác năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với xã Bảo Ái, huyện Bình về công tác giúp đỡ hộ nghèo. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì buổi làm việc. Đây là lần đầu tiên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức buổi làm việc tại ban có sự tham dự của Thường trực Huyện ủy Yên Bình và Ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Bình.
Xã Bảo Ái, huyện Yên Bình có 2.200 hộ với trên 9.000 nhân khẩu, trong đó có 3 thôn đặc biệt khó khăn là Ngòi Ngù, Ngòi Nhầu và Ngòi Ngần. Năm 2023, xã Bảo Ái còn 275 hộ nghèo, 119 hộ cận nghèo. Theo sự phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phụ trách giúp đỡ xã Bảo Ái và 3 thôn còn khó khăn của xã. Hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phụ trách giúp đỡ các hộ nghèo trên địa bàn xã, trung bình giúp đỡ 15 hộ nghèo mỗi năm. Từ năm 2021 đến năm 2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã huy động hơn 700 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa của các tổ chức cá nhân, đơn vị giúp đỡ các hộ nghèo trên địa bàn xã Bảo Ái xây dựng nhà ở, mua dụng cụ lao động, tư liệu sản xuất, thăm hỏi tặng quà dịp Tết, hỗ trợ chương trình xây dựng nông thôn mới, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận về những kết quả đạt được, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác giúp đỡ hộ nghèo trên địa bàn xã Bảo Ái nói riêng và huyện Yên Bình nói chung trong thời gian tới. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị huyện Yên Bình tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, giúp đỡ các hộ gia đình còn khó khăn, các gia đình chính sách trên địa bàn xã Bảo Ái nói riêng, huyện Yên Bình nói chung. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Bình cần tiếp tục phối hợp thường xuyên, sâu sát hơn nữa với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong việc tham mưu giúp đỡ xã Bảo Ái thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trong đó có công tác giảm nghèo. Đối với Đảng ủy xã Bảo Ái, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo đề nghị cần tham mưu đề xuất kịp thời, chính xác với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Huyện ủy Yên Bình các hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách cần hỗ trợ giúp đỡ năm 2024, đặc biệt rà soát đề xuất hai hộ để hỗ trợ xây dựng nhà ở năm 2024. Đồng thời huy động thêm các nguồn lực lãnh đạo chỉ đạo góp sức chung tay cùng người dân và các lực lượng tại địa phương để xây dựng nhà đại đoàn kết, đảm bảo đúng tiến độ, theo kế hoạch.
Sáng ngày 25 tháng 11, Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã Minh Tiến, huyện Lục Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Ngay từ khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, cấp ủy chính quyền và nhân dân xã Minh Tiến đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, được tổ chức thực hiện với những bước đi có lộ trình, với phương châm các tiêu chí dễ làm trước, khó làm sau, vừa đảm bảo tính khẩn trương, đồng bộ, vừa đảm bảo tính bền vững phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Người dân đã nhận thức được vai trò chủ thể của mình và tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Tổng các nguồn vốn huy động để xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn từ năm 2011 tới 2023 đạt trên 169 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp trên 22 tỷ đồng, hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm, đồng bộ. Đến nay, 100% đường trục xã được nhựa hóa, bê tông hóa, trên 80% chiều dài các tuyến đường trục thôn, liên thôn, ngõ xóm được bê tông hóa, 86,5% kênh mương được kiên cố hóa, 100% số hộ trên địa bàn xã được sử dụng điện thường xuyên và an toàn. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 của xã Minh Tiến ước đạt 42,5 triệu đồng mỗi người, mỗi năm. Tỷ lệ nghèo đa chiều của xã còn 12,83%. Tại lễ công bố, huyện Lục Yên đã công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã Minh Tiến, huyện Lục Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen, Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng xã Minh Tiến đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.
Năm 2023, sau khi tuyên truyền vận động, huyện Văn Yên đã có 331 mô hình đăng ký được hỗ trợ theo Nghị quyết 69. Việc triển khai hỗ trợ các mô hình nông nghiệp theo Nghị quyết 69 được huyện Văn Yên thực hiện làm hai đợt. Đến nay, các cơ quan chức năng của huyện đã nghiệm thu xong 244 cơ sở, giải ngân cho 225 cơ sở, với tổng số tiền đã giải ngân đạt gần 5,2 tỷ đồng. Việc hỗ trợ các cơ sở ở Văn Yên tập trung chủ yếu vào lĩnh vực chăn nuôi trâu, bò, lợn và gia cầm. Đặc biệt, năm nay có tới 48 cơ sở chăn nuôi gia cầm đặc sản được hỗ trợ. Theo đánh giá, việc hỗ trợ các mô hình nông nghiệp theo Nghị quyết 69 tại huyện Văn Yên còn chậm, điển hình như việc hoàn thiện tiêu chí con giống, chuồng nuôi, hồ sơ các cơ sở chăn nuôi đã đăng ký còn nhiều lúng túng. Một số cơ sở đã đăng ký nhưng không thực hiện, khó khăn trong việc tìm cơ sở mới thay thế. Do đó, ảnh hưởng đến tiến độ công tác nghiệm thu và giải ngân theo kế hoạch huyện năm 2023. Huyện phấn đấu đến hết tháng 11 sẽ nghiệm thu và giải ngân xong 275 cơ sở theo kế hoạch.
Thưa quý vị, thời gian gần đây, bệnh dịch tả lợn châu Phi đang có chiều hướng gia tăng tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, đặc biệt là tại các địa phương có tổng đàn lớn, ảnh hưởng tiêu cực đến ngành chăn nuôi lợn và nguồn cung thực phẩm, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán 2024 sắp tới. Tại tỉnh Yên Bái, mặc dù bệnh dịch vẫn đang được kiểm soát tốt, tuy nhiên với tâm lý không chủ quan lơ là, người chăn nuôi của tỉnh đã tích cực chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh dịch. Gia đình ông Nguyễn Xuân Thắng ở thôn Trấn Thanh, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái hiện có 65 con lợn thịt đang trong thời kỳ phát triển để phục vụ nhu cầu thị trường dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu Phi ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, gia đình ông Thắng cũng không khỏi lo lắng. Do đó, khi Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thành phố Yên Bái triển khai thí điểm tiêm vaccine phòng chống dịch tả lợn châu Phi, gia đình ông Thắng đã tham gia tiêm cho đàn lợn với tổng số 40 liều vaccine. Đến nay, sau gần 2 tháng tiêm, đàn lợn của gia đình ông vẫn phát triển tốt. Ông Nguyễn Xuân Thắng cho biết.
Về vấn đề dịch bệnh, đó là cái dịch tả châu Phi, mà cái thời gian gần đây nó đã hành hành trên địa bàn cả nước khoảng tầm 2 năm. Chúng tôi cũng rất là lo lắng. Đợt vừa rồi có chương trình tiêm thí nghiệm dịch tả châu Phi, thì bản thân gia đình tôi đã đăng ký với chi cục thú y của thành phố và đã được tiêm thí nghiệm vaccine dịch tả châu Phi, thì đến nay đã được 60 ngày. Thì chúng tôi thấy cái đàn lợn phát triển rất là bình thường và cũng rất mong là cái sự hiệu quả đó mang lại cái thu nhập cho gia đình tôi nói riêng, cũng như được đảm bảo cái sự an toàn. Ngoài cái phòng chống dịch ra thì cái quan trọng nhất vẫn đó là cũng vẫn phải là cái chuồng trại để vệ sinh sạch sẽ. Cái nhất, cái thứ hai là ấm vào mùa đông và thoáng mát vào mùa hè. Đấy là cái điều các cái hộ chăn nuôi luôn luôn phải lưu ý. Mà cái đặc biệt nhất đó là phải giữ gìn được cái, bảo vệ được cái môi trường xung quanh, cũng như thể là mình luôn luôn để cao cảnh giác cái sự phòng chống dịch.
Là một trong những hộ có nhiều năm chăn nuôi lợn với sản lượng thịt hơi xuất bán ra thị trường trên 10 tấn mỗi năm, gia đình ông Đỗ Văn Đức ở xã Văn Phú, thành phố Yên Bái luôn tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống bệnh dịch, nhất là dịch tả lợn châu Phi. Bên cạnh việc tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn vật nuôi, gia đình ông luôn vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, đảm bảo ấm áp về mùa đông, thoáng mát về mùa hè, thường xuyên phun khử khuẩn chuồng trại, kiểm tra nguồn nước uống cũng như đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho đàn lợn. Ông Đỗ Văn Đức cho biết thêm.
Ngoài tiêm vaccine ra về các phòng chống dịch bệnh khác thì cái thứ nhất là mình mùa đông thì như nhà mình đây là mình phải ủ ấm cho nó để cho nó có sức khỏe, đảm bảo tốt về sức khỏe của nó thì nó sẽ hạn chế về bệnh tật. Đấy là còn về vaccine thì lúc nào cũng phải đầy đủ rồi. Đấy về chế độ cho ăn thì bây giờ thì chắc là mọi người đều cho ăn giống nhau là nó ăn sẵn hoặc ăn bữa thì là chế độ về cho ăn thì nó đều tốt cả. Về nguồn nước thì mình lên phải có nguồn nước sạch và độ khoảng 6 tháng mình phải kiểm tra nguồn nước nhà mình một lần để mình kiểm tra xem cái lượng nước có sạch hay không để đảm bảo về sức khỏe cho con vật để mình hạn chế về bệnh tật. Mình sẽ phải tất cả các mọi người chăn nuôi hoặc với cá nhân mình thì mình phải tính toán làm nào hạn chế bớt dịch bệnh về tới nhà mình là cái tốt nhất. Mà mình cái ý thì rõ ràng là mình phải phòng chống bằng vaccine đầy đủ và như mình vừa nói vào nguồn nước, nguồn ăn nó phải đầy đủ, sạch sẽ.
Mặc dù thời điểm này, bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại các địa phương khác trong cả nước, tiềm ẩn nguy cơ gây nhiễm dịch rất cao. Trước thực tế đó, các ngành chức năng khuyến cáo các địa phương và người dân cần theo dõi, giám sát đàn lợn chặt chẽ, mua lợn giống ở các cơ sở có uy tín, phối hợp với lực lượng thú y xử lý ngay nếu phát hiện mầm bệnh. Bà Phạm Minh Phương, giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp, thành phố Yên Bái khuyến cáo.
Trong thời gian vừa qua thì tôi cũng thường xuyên tăng cường hướng dẫn tuyên truyền để người dân duy trì cái đầu đàn, phát triển đầu đàn gia súc gia cầm để ổn định. Cũng trong cái thời điểm hiện nay thì cũng không nên tăng đàn đột biến vì nó cũng do cái thời điểm ra mùa nó cũng rất ảnh hưởng của dịch bệnh. Thứ hai là về tăng cường các biện pháp về an toàn sinh học trong chăn nuôi. Trong đó thì đặc biệt là chú trọng công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng định kỳ, công tác xuất nhập đàn, gia súc gia cầm, quản lý cái nguồn thức ăn chăn nuôi cũng như là quản lý về cái việc người ra vào trong khu vực chăn nuôi. Thì thứ hai là để phòng chống dịch bệnh thì cũng tăng cường là củng cố, gia cố chuồng trại, đảm bảo về khô ráo và ấm áp để đảm bảo để nâng cao sức đề kháng cho đàn vật nuôi, cũng như là bổ sung thêm các vitamin cần thiết để nâng cao sức đề kháng cho đàn vật nuôi. Thì một trong cái giải pháp đó là tiêm phòng vaccine cho đàn lợn, cho đàn gia súc gia cầm. Đây là một cái giải pháp hết sức quan trọng và căn cốt để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh này.
Dịch tả lợn châu Phi là một trong những loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra. Loại virus này gây sốt xuất huyết ở lợn với tỷ lệ tử vong lên tới 100%. Bệnh này có đặc điểm lây lan nhanh trên loài lợn, xảy ra mọi lứa tuổi và mọi loại lợn. Do đó, chủ động phòng chống bệnh dịch là giải pháp tiên quyết để đảm bảo an toàn cho người dân, vật nuôi, hạn chế những thiệt hại có thể xảy ra.
Thưa quý vị và các bạn, đối với người Việt, mỗi dịp Tết đến xuân về không thể thiếu một vài loại hoa và cây cảnh. Bởi vậy, thú chơi hoa cây cảnh ngày Tết đã trở thành nét đẹp riêng có của người dân Việt Nam. Tuy nhiên, để có được một cành đào, một cây đào bung nụ, nở hoa đúng vào dịp Tết là cả quá trình chăm sóc kỳ công của người trồng đào. Từ tạo dáng, tạo thế đến làm sao cho cây mau mắt, nhiều nụ. Tất bật nhất là từ tháng 11 dương lịch trở đi, bởi đây là thời điểm mấu chốt quyết định mùa vụ, như những người trồng đào sớm hôm bên cây để canh hoa đợi xuân về. Xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên vài năm trở lại đây nổi tiếng với nghề trồng đào phục vụ nhu cầu chơi xuân của người dân. Năm nay diện tích trồng đào ở địa phương này tăng lên 25 ha, gần gấp đôi so với năm trước. Bình quân mỗi ha trồng đào, người dân có thu nhập trên 100 triệu đồng trở lên với hai giống đào chính là đào Bích và đào Phai. Để có được một mùa hoa đúng vụ, người trồng đào hiện đang tất bật với việc chăm sóc, tỉa cành, nuôi mắt. Chị Nguyễn Thị Nhi, một hộ dân trồng đào xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Bây giờ quan trọng nhất là làm thế nào để phải có hoa có nụ trong dịp Tết ấy. Thì bà con chúng tôi là phải cái thứ nhất ấy là về cái cách hãm để cho ra hoa, để cái kỹ thuật nhất là hãm hoa ấy, là mình phải đảm bảo. Cái thứ hai là phải kích hoa, để làm thế nào để kích hoa để cho ra hoa thì chúng tôi là không dùng bằng cái thuốc hóa học để kích hoa. Nếu như mà chính ra bà con không biết mà bây giờ cứ mua toàn bộ cái thuốc kích ở bên ngoài thì là toàn bộ là hỏng hoa. Nói chung càng kích càng héo hoa, mà hoa nở nó rất nhỏ. Thì chúng tôi đây là theo cái kinh nghiệm của chúng tôi là lâu năm, thì chúng tôi là dùng bằng cái thứ nhất là cách hãm hoa. Nhưng mà khi hãm hoa mà lần đầu tiên để mà cái dùng cái biện pháp để khoanh gốc ấy, thì phải là đầu tháng 8 là chúng ta phải dùng biện pháp khoanh gốc. Thế còn nếu như mà đúng ra mà điều chỉnh theo cách cho phân mà ban đầu thì đúng ra như cây đào là không phải dùng đến biện pháp hãm hoa, đúng 360 ngày hoa sẽ nở.
Hơn 30 năm trồng đào, anh Phạm Văn Hòa ở xã Đào Tịnh, huyện Trấn Yên đúc rút được nhiều kinh nghiệm chăm bón để đào ra hoa đúng dịp Tết. Hiện nay, gần 1.000 gốc đào của gia đình, anh đều áp dụng kỹ thuật ghép, cắt tỉa, tạo dáng nên chất lượng đào cảnh ngày một nâng lên. Theo anh Hòa, năm nay thời tiết ít mưa thuận lợi hơn cho việc chăm sóc đào. Tuy vậy, để có được một cây đào đẹp thì việc chăm sóc, tạo dáng rất quan trọng, quyết định đến giá trị của mỗi cây đào. Anh Hòa nói.
Cái cây đào mà bây giờ mà nó đã phát triển nó đủ cái tầm đẹp của nó rồi thì là trong cái thời điểm là như chúng tôi là có 3 lần cắt, tức là 3 lần quyết định cắt, tức là vào tháng 3 âm lịch một lần, tức là đến xong là đến tháng 6 âm lịch một lần, tức là cắt để chuyển thành cái form, tức là nó đương xòe xòe để báo cáo mấy chị đấy nhá. Thì bây giờ mình cắt chuyển sang thành một cái sửa để cho nó thành một cái dáng không, dáng tùng đấy, báo cáo mấy chị đấy, thì là cái thị trường là rất ưa chuộng. Bởi vì là cái thứ nhất là nó thành một cái kim tự tháp lên để cho nó đẹp, và bà con bài trí ra những cái bóng nháy bóng ấy là rất là đẹp. Đấy là sáng sủa mà trông cái cây nó cũng rất là khỏe mà nhìn nó rất là bắt mắt.
Đối với nghề trồng đào, trong cả quá trình chăm sóc cây thì tuốt lá là một trong những khâu quan trọng quyết định để đào ra hoa đúng thời điểm. Thông thường người dân sẽ hoàn thành công việc tuốt lá khoảng 45 ngày trước Tết để cây tập trung dinh dưỡng cho ra nụ dày đều trên cành khi nở hoa có màu tươi đẹp. Với kinh nghiệm trồng đào lâu năm, những người trồng đào như gia đình anh Hòa cũng có nhiều cách ứng biến với sự thay đổi thất thường của thời tiết và thổi hồn cho cây để mỗi bông hoa đào bung cánh, khoe sắc vào đúng dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Anh Hòa cho biết thêm.
Là cây đào là nó rất sợ nước. Đấy, mà cái độ ẩm thì là cho phép thì là được. Thế còn nếu cây đào mà bị úng, bị ngập nước là cây đào không phát triển được mà chết. Thì báo cáo với chị là đầu tiên chúng tôi làm là phải là lên luống, khai thông rãnh. Cỏ sạch, cỏ dại là phải sạch. Thế thì đến khi mà cây đào là nó được cao, đấy là nó lên được thì là bắt đầu nó không bị úng. Nếu như nó úng là cây đào nó sẽ kém mà nó sẽ chết. Mà có thể là chết hàng loạt luôn. Nếu như mà gặp mưa dài, đấy là như thế, báo cáo với chị thế nhá. Thế còn nắng thì cây đào này là nó lại được một cái là nó kham khổ, nó chịu được, có thể là không cần tưới. Nó cũng có thể là nó vẫn phát triển. Thế nhưng cái tốc độ là nó chậm hơn. Thế nhưng mà ta tưới được. Đấy là báo cáo với chị nhá, là tưới được. Thì cây đào nó sẽ phát triển tốt hơn nhiều. Thế thì đã là phát triển được rồi thì là dăm nó nhiều, mà dăm nhiều thì cây đẹp. Đấy báo cáo với chị thế thôi. Đấy là chia sẻ thật với bà con là như thế. Thế còn nhiều những cái nơi mà đã làm lâu năm rồi và nhiều những nông hộ cũng đã làm lâu năm. Thế nhưng cũng báo cáo với chị thế này này. Đến bây giờ là bà con cũng là cái kỹ thuật mà học hỏi là cũng được tương đối. Đấy là nên là đến bây giờ cây đào là nhìn chung là cũng được. Đấy là cũng báo cáo với chị thế là cũng là cái thị trường là chấp nhận.
Ở những nơi trồng đào, mỗi người dân không chỉ là nghệ nhân mà còn là những chuyên gia về kỹ thuật khi phải tính toán rất chi tiết và kỹ lưỡng từ thời điểm tạo dáng, hái lá, hãm hoa, phòng bệnh cho cây để hoa nở đúng dịp, mong cho mùa vụ thành công để bù đắp công sức chăm sóc suốt cả năm. Chị Hoàng Thị Thùy Trang, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên nói.
Những ngày chuẩn bị cho những cái cây đào mà có hoa đẹp ấy, thì là nó rất là bận rộn vì là mình phải xuống lá rồi mình lại cắt tỉa lại. Nên là rất là bận rộn vào những cái ngày cuối mùa này. Nó bị nấm nhiều ấy, nên là chúng tôi không muốn phun nhiều thuốc quá. Nên là để muốn cho cây đào đảm bảo thì chúng tôi phải ra sức để đi đánh nấm cho nó. Cái thứ nhất là nó đảm bảo cho cây, rồi cái thứ hai là không muốn phun thuốc nhiều để... Đào thì thường thường là người ta chơi Tết, nên là vào dịp Tết thì là người ta sẽ trưng bày trong nhà. Nên là chúng tôi không muốn phun quá nhiều thuốc để cho nó nhiều cái hóa chất quá. Nên là chúng tôi tự tay đi đánh nấm thế này là nó đảm bảo cho cây đào này nó không bị chết. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là lấm này nó sẽ ảnh hưởng đến cây đào rất nhiều.
Trong những ngày cuối thu se lạnh, đến với vườn đào xã Đào Thịnh dễ dàng nhận thấy một bầu không khí hối hả tất bật của những người trồng đào. Người người nhà nhà tập trung cắt ngọn, uốn nắn, tỉa cây. Mỗi cây đào không chỉ mang lại giá trị kinh tế cho người dân, mà loài hoa này còn chứa đựng cả những tâm huyết cùng khát vọng của các chủ vườn mang vẻ đẹp của mùa xuân đến với mọi nhà.
là hoạt động được triển khai sâu rộng trong các cấp hội phụ nữ toàn tỉnh. Thời gian qua, cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch đã thu hút sự hưởng ứng tham gia của đông đảo hội viên phụ nữ. Các cấp hội cũng đã triển khai cuộc vận động với nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với thực tế ở địa phương. Nhờ đó đến nay đã có trên 2.000 hộ gia đình đạt tiêu chí 503 sạch. Không đói nghèo, không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không bất bình đẳng giới, không vi phạm chính sách dân số, không có trẻ em suy dinh dưỡng, sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp. Đó là 8 tiêu chí của cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Đáng chú ý, các tiêu chí 3 sạch đã được các chi hội phụ nữ trong tỉnh triển khai rộng khắp, gắn với hàng ngàn công trình phần việc bảo vệ môi trường, xây dựng các tuyến đường hoa, tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, tuyến đường điện thắp sáng đường quê, truyền thông phòng chống rác thải nhựa. Cùng với đó, các cấp hội đã mở rộng các tiêu chí của cuộc vận động phù hợp với tình hình thực tế của địa phương như 505 sạch, 6 sạch, qua đó góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn mới ở các địa phương trong tỉnh, đồng thời hướng tới mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh.
Từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận gần 400 ca sốt xuất huyết, tăng 270 ca so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, 307 ca mắc sốt xuất huyết xâm nhập điều trị tại tỉnh, 86 ca không xác định yếu tố dịch tễ. Hiện nay, các ca bệnh sốt xuất huyết tại Yên Bái không xác định yếu tố dịch tễ do đi lại giao thương kinh tế, học tập, làm việc của người dân. Dịp cuối năm, người dân từ Hà Nội và các tỉnh đang có dịch bệnh, lưu hành, trở về địa phương rất nhiều, nên các ca bệnh xâm nhập có thể tiếp tục tăng. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cũng khuyến cáo bệnh sốt xuất huyết đến nay chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả là diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy và phòng chống muỗi đốt. Để chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết cho bản thân, gia đình và cộng đồng, mỗi người cần thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh như đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Hàng tuần diệt loang quang, bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn, thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân trạn, tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch. Khi bị sốt, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà.
Năm 2024, rác thải sinh hoạt của người dân các xã Đại Minh, Hán Đà, Vĩnh Kiên, Vũ Linh, thị trấn Thác Bà sẽ được xử lý bằng lò đốt với công suất 1 tấn một giờ. Qua đó sẽ góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do bãi rác thải gây ra. Lò đốt rác được đặt tại xã Vĩnh Kiên do tỉnh Yên Bái đầu tư xây dựng, trung bình sẽ xử lý khoảng 15 tấn rác ngày đêm và có thể đáp ứng khả năng xử lý chất thải rắn sinh hoạt đến năm 2030 khoảng 20 đến 30 tấn ngày đêm với tổng mức đầu tư trên 9,6 tỷ đồng. Về hệ thống xử lý khí thải được thiết kế đồng bộ, có các thiết bị xử lý như xử lý khí sơ cấp, xử lý khí thứ cấp, thiết bị hấp thụ khí dioxin. Về xử lý khói, ống khói có đường kính rộng chiều cao trên 20 m được làm bằng inox 304 chống rỉ sét. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc họp báo được tổ chức tại cửa khẩu biên giới Rafah của Ai Cập ngày 24 tháng 1, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez và Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo đã kêu gọi một giải pháp lâu dài cho cuộc khủng hoảng hiện nay tại dải Gaza. Hai nhà lãnh đạo Bỉ và Tây Ban Nha đã đến thăm cửa khẩu Rafah giữa Ai Cập và dải Gaza sau cuộc gặp với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi diễn ra cùng ngày. Thủ tướng Tây Ban Nha Sanchez đã mô tả tình hình hiện nay ở dải Gaza là thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất trong thời hiện đại. Nhà lãnh đạo Tây Ban Nha cũng lên án việc giết hại thường dân vô tội một cách bừa bãi, trong đó có hàng nghìn bé trai và bé gái là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Về phần mình, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo đồng tình với Thủ tướng Tây Ban Nha lên án cuộc chiến tại dải Gaza và kêu gọi lực lượng Hamas cố gắng phóng thích tất cả các con tin. Theo ông De Croo, lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài 4 ngày hiện nay ở dải Gaza cần được chuyển thành một lệnh ngừng bắn lâu dài. Trong một tuyên bố sau đó trong ngày, Ngoại trưởng Israel Eli Cohen chỉ trích phát biểu của hai nhà lãnh đạo Tây Ban Nha và Bỉ là sai lầm và thúc đẩy khủng bố. Quan chức Israel đã triệu tập các đại sứ của hai nước tới để giải thích về những bình luận này. Ngày 24 tháng 1, phong trào Hồi giáo Hamas đã thả 24 con tin trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời kéo dài 4 ngày ở dải Gaza. Qatar là quốc gia làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar cho biết Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế đã tiếp nhận những dân thường được trả tự do, trong đó có 13 công dân Israel, một số người mang hai quốc tịch cùng 10 công dân Thái Lan và một người Philippines. Cùng ngày, Israel cũng thả 39 tù nhân Palestine, bao gồm phụ nữ và trẻ em. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết chính phủ của ông đã cam kết giải cứu tất cả những con tin bị bắt cóc, đồng thời nhấn mạnh đây là một trong những mục tiêu của cuộc chiến. Phát biểu tại cuộc họp báo ở bang Massachusetts ngày 24 tháng 1, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đánh giá cao các biện pháp ngoại giao của Mỹ sau việc Hamas thả 24 con tin trước đó cùng ngày. Không có cuộc giao tranh nào xảy ra ở dải Gaza kể từ khi lệnh ngừng bắn tạm thời được thực thi vào sáng ngày 24 tháng 1. Tuy nhiên, quân đội Israel vẫn được triển khai ở giải đất này. Ngày 24/1, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết Trung Quốc khẳng định không phát hiện thấy mầm bệnh bất thường hoặc mới nào liên quan đến sự gia tăng đột biến các ca bệnh về hô hấp tại nước này. Chính phủ Trung Quốc đã kêu gọi người dân cảnh giác trong bối cảnh dịch bệnh tấn công các trường học và bệnh viện. Số các mắc bệnh tăng mạnh ở nhiều địa phương phía Bắc, bao gồm thủ đô Bắc Kinh, trong đó trẻ em là đối tượng mắc bệnh nhiều nhất, nhiều cơ sở y tế đã trở nên quá tải. Ngày 2/11, cơ quan này cho biết đã nhận được phản hồi và dữ liệu cung cấp từ phía Trung Quốc. Cả Trung Quốc và WHO từng phải đối mặt với các câu hỏi về tính minh bạch trong báo cáo về các trường hợp nhiễm COVID-19 sớm xuất hiện vào cuối năm 2019.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Cơ quan Thể thao Thái Lan vừa công bố logo, linh vật và khẩu hiệu cho hai đại hội thể thao lớn của khu vực vào năm 2025. SEA Games 33 diễn ra từ ngày 9 đến 20 tháng 12 năm 2025 tại Bangkok. Chonburi và Songkhla với khẩu hiệu tình hữu nghị của các quốc gia Đông Nam Á. Còn SEA Games Paragames 13 dành cho người khuyết tật sẽ tổ chức vào ngày 20 đến 26 tháng 1 năm 2026 ở Nakhon Ratchasima. Khẩu hiệu được lựa chọn là cùng nhau tạo nên niềm tự hào. Về linh vật SEA Games 33, nước chủ nhà đã chọn thiết kế hình chú voi cầm đuốc đại hội. Trong khi đó, linh vật của SEA Games Paragames 13 là hình ảnh mèo Korat, một biểu tượng của may mắn ở Thái Lan. Rạng sáng ngày 25 tháng 11 giờ Việt Nam, Paris Saint-Germain đã giành chiến thắng trước Monaco ở trận cầu tâm điểm của vòng 13 Ligue 1.3 điểm, giành được giúp Paris Saint-Germain củng cố vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng Ligue 1 với 30 điểm. Trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 18, Paris Saint-Germain khai thông thế bế tắc. Nhưng chỉ 4 phút sau, Monaco đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Thủ thành Donnarumma chuyền bóng bất cẩn tới thẳng vị trí của Minamino. Tiền đạo người Nhật Bản trước thời cơ sút tung lưới, Paris Saint-Germain gỡ hòa 1-1 cho đội khách. Trước khi hiệp 1 khép lại, Paris Saint-Germain kịp tái lập thế dẫn bàn nhờ quả đá phạt đền chính xác của Mbappé. Sang hiệp 2, Monaco dâng cao đội hình tấn công nhưng chưa tìm được bàn gỡ, đội khách lại liên tiếp để thủng lưới. Ở các phút 70 và 72, lần lượt Dembélé và Vitinha ghi bàn giúp Paris Saint-Germain dẫn trước 4-1. Tới phút 75, Balogun phá bẫy việt vị rồi lạnh lùng đánh bại thủ môn Donnarumma trong thế đối mặt, rút ngắn tỷ số xuống 2-4 cho Monaco. Nhưng ngay trước khi trận đấu khép lại, tân binh Muani của Paris Saint-Germain ghi bàn ấn định chiến thắng 5-2 cho đội chủ nhà. Ở trận đấu sớm nhất của vòng 12 Bundesliga, Bayern Munich có chuyến làm khách tới sân của Cologne. Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn về mọi mặt, không khó để đội bóng xứ Bavaria nắm thế chủ động. Phút 20, Bayern Munich có bàn thắng mở tỷ số, hiệp đầu tiên khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về đội khách. Sang hiệp 2, Cologne vùng lên mạnh mẽ khiến Bayern Munich gặp khá nhiều khó khăn. Dù vậy, hàng công đội chủ nhà tỏ ra thiếu hiệu quả trong các pha bóng quyết định và không có cú sút trúng đích nào. Ở bên kia chiến tuyến, các chân sút đội khách cũng thi đấu vô duyên nên không thể ghi thêm bàn thắng. Chung cuộc, Bayern Munich giành chiến thắng 1-0 trên sân của Cologne. Kết quả này giúp nhà đương kim vô địch tạm vươn lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng Bundesliga với 32 điểm. Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26 tháng 1 năm 2023, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất 17 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 12 đến 14 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất 17 đến 19 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 27 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất 18 đến 19 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.